38. Thiền sư Thần Tán. Sư quê ở Phước Châu, xuất gia tại chùa Đại Trung quận Nhà. Sau sư đi hành khước gặp Bá Trượng Hoài Hải chỉ dạy được khai ngộ. Sư trở về quê, bổn sư hỏi: người rời ta đi các nơi đã được sự nghiệp gì? Sư thưa: hoàn toàn không có sự nghiệp. Bổn sư sai hầu hạ như trước. Một hôm, nhân bổn sư tắm, bảo sư kỳ đất, sư bèn vỗ vào lưng bổn sư nói: chỗ điện Phật đẹp mà Phật chẳng thánh. Bổn sư xoay đầu ngó lại, sư nói tiếp: Phật tuy chẳng thánh vẫn hay phóng quang. Lại một hôm, bổn sư ngồi trong cửa sổ xem kinh, có con ong chui đầu vào tấm giấy dán ở cửa sổ tìm lối ra. Sư trông thấy nói: thế giới thênh thang như thế mà chẳng chịu ra, vùi đầu vào giấy cũ biết năm nào ra được. Sư liền nói bài kệ: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cố chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Dịch: cửa không chẳng chịu ra, quá ngu chui cửa sổ, giấy cũ trăm năm dùi, ngày nào dùi được phủng. Bổn sư để kinh xuống hỏi: ngươi đi hành khước gặp người nào? Ta trước sau nghe ngươi nói lời dị thường. Sư thưa: con nhờ ơn hòa thượng Bá Trượng chỉ được chỗ Thôi Dứt, nay muốn đáp lại đức từ bi. Bổn sư bèn bảo chúng đến giờ trai, thỉnh sư thuyết pháp. Sư lên tòa đề cao môn phong của Bá Trượng, nói: linh quang riêng chiếu vượt khỏi căn trần, bày hiện chân thường chẳng câu nệ văn tự, tâm tính không nhiễm vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Bổn sư nghe câu này liền cảm ngộ, bảo: có khi nào lão tăng nghe được việc tột thế này? Sau sư đến trụ trì tại chùa Cổ Linh, giáo hóa đồ chúng được mấy năm, sắp tịch. Sư cạo tóc tắm gội, bảo đánh chuông và gọi chúng dặn: cả thể các ngươi có biết chính định không tiếng tâm chăng? Chúng thưa: chẳng biết. Sư bảo: các ngươi lắng nghe chớ có suy nghĩ riêng. Chúng đều lắng nghe, sư an nhiên thị tịch. 39. Thiền sư Vô Ngôn Thông. Không biết. 826. Sư họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia tại chùa Song Lâm, xứ Vũ Châu. Tính sư điềm đạm ít nói mà thông minh, nên thời nhân gọi là Vô Ngôn Thông. Sư lễ Phật, có một thiền khách hỏi: tọa chủ lễ đó là cái gì? Sư đáp: là Phật. Thiền khách bèn chỉ tượng Phật hỏi: cái này là Phật gì? Sư không đáp được. Đến tối, sư y phục chỉnh tề đến lễ thiền khách, thưa: hôm nay thầy hỏi, tôi chưa biết ý chỉ thế nào. Thiền khách hỏi: tọa chủ được mấy hạ? Sư thưa: 10 hạ. Thiền khách bảo: đã từng xuất gia chưa? Sư càng thêm mờ tịch. Thiền khách khuyên sư đồng đến tham học với Mã Tổ. Đi đến Giang Tây, nghe tin Mã Tổ đã tịch, bèn đến ý kiến Bá Trượng Hoài Hải. Một hôm trong giờ tham vấn, có vị tăng hỏi Bá Trượng: thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa? Bá Trượng đáp: đức tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu. Nghe câu này, sư hoắc nhiên đại ngộ. Sao sư về Quảng Châu trụ trì tại chùa Hòa An, có người hỏi: thầy phải thiền sư chăng? Sư đáp: bần đạo chẳng từng học thiền. Sư lặng thinh giây lâu, gọi người kia. Người kia đáp: dạ. Sư chỉ cây tông lư, tức cây móc. Một hôm sư bảo Huệ Tịch đem giường lại. Huệ Tịch đem đến, sư bảo: đem lại chỗ cũ. Huệ Tịch dâng theo. Sư hỏi: cái giường ở bên này là vật gì? Không vật. cái giường để bên kia là vật gì? Không vật. Sư gọi: Quầy tịch. Quầy tịch đáp: Dạ. Sư bảo: Đi. Năm Canh Tý, niên hiệu Nguyên Hòa, đời Đường, 820 Tây lịch, sư sang An Nam ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Động, Bắc Ninh. Ở đây trọn ngày. Sư ngồi xây mặt vào vách suốt mấy năm mà không biết. Chỉ thiền sư Cảm Thành, tức trụ trì chùa này, biết sư là vị cao tăng đắc đạo trong nhà thiền. Cảm Thành hết lòng kính trọng, tôn thờ sư làm thầy. Một hôm, sư gọi Cảm Thành đến bảo: Ngày xưa tổ sư là Nam Nhạc, tức Hoài Nhượng, khi sắp tịch có dặn mấy lời: Nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sinh, tâm vô sở sanh pháp vô sở trụ, nhược đạt tâm địa sở trụ vô ngại, phi ngộ thượng căn thận vật khinh hứa. Dịch: Tất cả các pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ. Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, chẳng gặp thượng căn dè dặt chớ dại. Nói xong, sư chắp tay thị tịch. Nhằm năm Bảo Lịch thứ hai đời Đường, 826 Tây lịch, Cảm Thành rước sư lên quả đàn, thu hài cốt xây tháp thờ ở núi Tiên Du. Nói pháp chương kỉnh hoài uẩn. 40. Thiền sư Hoằng Biện. Vua Đường Tuyên Tông hỏi sư: Thiền tông sao có tên Nam Bắc? Sư đáp: Thiền môn vốn không có Nam Bắc. Xưa Như Lai đem chính pháp nhãn trao cho Tổ Đại Ca Diếp, lần lượt truyền nhau đến đời thứ 28 là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Đạt Ma sang phương này, tức Trung Hoa, là sơ tổ. Truyền đến vị tổ thứ 5 là Đại sư Hoằng Nhẫn. Tổ Hoằng Nhẫn mở bài chính pháp ở Đông Sơn, có hai đệ tử lỗi lạc là Huệ Năng và Thần Tú. Đại sư Huệ Năng được truyền y bát, về ở lĩnh Nam là tổ thứ 6. Đại sư Thần Tú ở phương Bắc giáo hóa. Sau này đệ tử sư Thần Tú là Phổ Tịch lập thầy mình lên làm tổ thứ 6, rồi tự xưng là tổ thứ 7. Hai vị ấy được pháp là một, mà mở đạo khai ngộ có đốn tiệm khác nhau, cho nên gọi là Nam Đốn và Bắc Tiệm. Chẳng phải thiền tông có sẵn tên Nam Bắc là vậy. Thế nào gọi là giới? Ngừa lỗi dừng ác gọi là giới. Sao gọi là định? Sáu căn tiếp xúc với cảnh mà không chạy duyên theo là định. Sao là huệ? Tâm cảnh đều không, chiếu soi chẳng lầm là huệ. Sao là phương tiện? Phương tiện là ẩn che tướng thật, là cửa khéo léo tạm thời để giáo hóa bậc trung hạ căn, chiều uống dẫn dụ họ gọi là phương tiện. Dù là bậc thượng căn nói bỏ phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng, đây cũng là nói phương tiện. Cho đến tổ sư dùng lời quyền diệu quên công bật lời, cũng không vượt ngoài dấu vết phương tiện. Sao là Phật tâm? Phật là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa gọi là giác, nghĩa là người có trí huệ giác chiếu là Phật tâm. Tâm là tên riêng của Phật, có trăm ngàn tên khác mà nghĩa là một, vốn không có hình trạng, chẳng phải tướng xanh, vàng, đỏ, trắng, nam, nữ, vân vân. Ở nơi trời mà chẳng phải trời, ở nơi người mà chẳng phải người, mà hay hiện trời người, hiện nam, nữ, chẳng trước, chẳng sau, không sinh, không diệt, cho nên gọi là tính linh giác. Như bệ hạ hàng ngày ứng dụng muôn diệt, tức là Phật tâm của bệ hạ. Giả sử được ngàn vị Phật đồng truyền, vẫn không nghĩ mình có sở đắc. Như nay có người niệm Phật là sao? Như Lai ra đời là bậc thầy thiện tri thức của người. Ngài tùy căn cơ nói pháp, vì bậc thượng căn mở tối thượng thừa đốn ngộ lý cùng tột, vì bậc trung hạ căn chưa có thể chống hiểu. ấy là Phật Di Bà Vi Đề Hy tạm mở cửa, 16 pháp quán dạy niệm Phật sinh về cực lạc. Cho nên kinh nói: tức tâm tức Phật, tâm ấy là Phật, ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Có người tụng kinh trì chú niệm Phật để cầu làm Phật thì sao? Như Lai mở bài các thứ đều là một thừa tối thượng, như trong sông đều chảy về biển. Các pháp sai biệt như thế đều trở về biển Bát Nhã, tức Phật trí. Tổ sư đã khế hội tâm ấn. Kinh Kim Cương nói: không có pháp sở đắc là sao? Phương pháp giáo hóa của Phật thật không có một pháp cho người, chỉ vì chỉ dạy cho mọi người. Mỗi người vốn đều có một kho pháp bảo. Chính khi Phật Nhiên Đăng ấn chứng cho Phật Thích Ca pháp căn bản ấy, Phật Thích Ca không có sở đắc mới khế hội bản ý của Phật Nhiên Đăng. Cho nên kinh nói: không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, pháp ấy bình đẳng, tu tất cả pháp lành mà chẳng trụ nơi tướng. Thiền sư đã hội ý tổ, lại có lễ Phật tụng kinh chăng? Sa môn thích lễ tử Phật tụng kinh là pháp thường của trụ trì, có bốn quả báo vậy. Song y Phật giới để tu thân, tìm học với các bậc thiện tri thức để tụ tập tu hạnh thanh bạch, bước theo dấu Như Lai đã đi. Sao lại đốn ngộ? Sao là tiệm tu? Chống thấy tự tính cùng Phật đồng bậc, song còn có tập nhiễm từ vô thủy, nên mượn tiệm tu để đối trị, khiến theo tính khởi dụng. Như người ăn cơm không thể một miếng được no. Hôm ấy sư đối đáp với vua Bảy Khắc, vua ban cho sư tử y tức y đỏ và phương bào tức áo vuông, và ban hiệu là Viên Trí Thiền Sư. 41. Thiền Sư Trí Chơn, 782-865. Sư họ Liễu, quê ở Dương Châu, xuất gia tại chùa Hoa Lâm ở Bổn Châu. Đời đường niên hiệu Nguyên Hòa, năm đầu 806 Tây Lịch. Sư đến Nhuận Châu thọ giới ở chùa Thiên Hương. Sư không thích học tập kinh luận, chỉ mộ tu thiền. Sư tìm đến ý kiến Thiền Sư Hoài Uẩn, tức Chương Kỉnh. Hoài Uẩn hỏi: ở đâu đến? Sư thưa: đến không chỗ đến, lại không chỗ lại. Hoài Uẩn lặng thinh. Sư thầm khế hội. Niên hiệu khai thành năm đầu 836 Tây Lịch, sư sang Phước Châu, đến ấp Trường Khê có Trần Lượng. Hoàng Du thỉnh sư ở lại núi Quy giáo hóa. Một hôm sư dạy chúng: nheo mày chớp mắt, chẳng ngoài người này, tức người chân thật. Một niệm tịnh tâm xưa nay là Phật. Sư nói kệ: tâm bổn tuyệt trần hà dụng tẩy, thân trung vô bệnh khởi cầu y, dục tri thị Phật phi thân sử, minh giám cao quyền dị chiếu thị. Dịch: tâm vốn bạc trần đâu cần rửa, trong thân không bệnh rước thầy chi, Phật kia chẳng ở nơi thân ở, gương sáng treo cao chưa chiếu gì. Gặp thời Võ Tôn 841-846 Tây Lịch, hủy diệt Phật giáo, bắt tăng còn trẻ phải hoàn tục, sư cũng phải hoàn tục. Lúc ấy sư có làm hai bài kệ dạy chúng: minh nguyệt phân hình xứ xứ tân, bạch y ninh trụy giải không nhân, thùy khôn tại tục phòng tu đạo, kim túc tằng di trưởng giả thân, nhiễm tiên lâm hạ tọa thiền thì, tằng bị ca dương các tài chi, huống ngã thánh triều vô thử sự, chỉ kim hưu đạo diệt hà bi. Dịch: trăng sáng phân hình chỗ chỗ tươi, bạch y dễ kéo giải không người, tại gia ai bảo tu học khó, kim túc từng làm trưởng giả chơi, nhẫn tiên thiền tọa ở rừng sâu, từng bị lợi vương chặt cắt đao, huống nay thánh chúa không diệt ấy, chỉ bắt thôi tu đáng buồn đâu. Đến vua Tuyên Tông lên ngôi 847 Tây lịch, sùng phụng Phật pháp, sư trở về chùa như xưa, niên hiệu Hàm Thông năm thứ 6, 865 Tây lịch, sư tịch tại núi này, thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ. Vua ban hiệu là Quy Tịch Thiền Sư, tháp hiệu Bí Chân. Nói pháp Nam Tuyền Phổ Nguyện. 42. Thiền sư Cảnh Sầm, tức Trường Sa. Sau khi đắc pháp nơi Nam Tuyền, sư đến Lộc Uyển an trụ. Về sau, sư không ở một chỗ nhất định, chỉ tùy duyên tùy cảnh, giáo hóa độ sinh. Vì thế, người đăng thời gọi là Hòa Thượng Trường Sa. Sư thượng đường dạy chúng: nếu ta một bề nêu cao tông giáo, thì trong pháp đường này cỏ mọc cao một trượng. Vì sự bất đắc dĩ, ta bảo các ngươi rằng, tột mười phương thế giới là mắt của Sa Môn, tột mười phương thế giới là thân của Sa Môn, tột mười phương thế giới là ánh sáng của mình, tột mười phương thế giới ở trong ánh sáng của mình, tột mười phương thế giới không có người nào là chẳng phải chính mình. Ta thường nói với các ngươi, chư Phật trong đời cùng chúng sinh khắp pháp giới là ánh sáng Ma Ha Bát Nhã. Khi ánh sáng này chưa phát, cả thảy các ngươi đến nương nơi đâu? Khi ánh sáng này chưa phát, còn không có tâm dạng Phật và chúng sinh, thì chỗ nào có núi sông thế giới? Có vị tăng hỏi, thế nào là mắt Sa Môn? Sư đáp, dài dài ra chẳng đặng, thành Phật thành Tổ ra chẳng đặng, sáu đạo luân hồi ra chẳng đặng, chẳng biết ra cái gì chẳng đặng. Ngày thấy mặt trời, đêm thấy sao. Con không hỏi, núi diệu cao sắc xanh lại xanh. Sư sai một vị tăng đến hỏi bạn đồng sư là Hòa Thượng hỏi rằng, Hòa Thượng sau khi thấy Nam Tuyền rồi thế nào? Hòa Thượng hỏi lặng thinh. Tăng hỏi, Hòa Thượng trước khi chưa thấy Nam Tuyền thì sao? Hòa Thượng hỏi đáp, không thể lại riêng có. Vị tăng về thuật lại cho sư nghe. Sư làm một bài kệ chỉ bài: Bách Trượng Can đầu bất động nhân, tuy nhiên đắc nhập vị Di Chân. Bách Trượng Can đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới thị toàn thân. Dịch: trăm trượng đầu sào vẫn đứng yên, tuy là được nhập chẳng phải hiền. Đầu sào trăm trượng cần vượt khỏi, mười phương thế giới thảy thân mình. Có quan khách đến ý kiến, sư gọi: Thượng thơ. Quan khách: Dạ. Chẳng phải bổn mạng thượng thơ, không thể rời người đối đáp, hiện nay lại có chủ nhân thứ hai. Gọi thượng thơ là chí tôn được chăng? Thế là khi chẳng đối, đâu không phải là chủ nhân của đệ tử. Chẳng những khi đối và khi không đối, mà từ vô thủy kiếp đến giờ, cái ấy là cội gốc của sinh tử. Sư làm bài kệ: học đạo chi nhân bất thức nhân, chỉ vị tùng lai nhận thức thần. Vô thủy kiếp lai sinh tử bổn, si nhân hoán tác bổn lai nhân. Dịch: học đạo mà không hiểu lẽ chân, bởi tại lâu rồi nhận thức thần. Gốc nguồn sinh tử vô thủy kiếp, người ngu lại gọi chủ nhân ông. Tăng Hạo Nguyệt hỏi: những vị thiện trí thức trong thiên hạ chứng được ba đức niết bàn chưa? Sư đáp: đó là đại đức hỏi trên quả niết bàn hay trong nhân niết bàn? Trên quả niết bàn. Những thiện trí thức trong thiên hạ chưa chứng. Vì sao chưa chứng? Vì công chưa bằng chư thánh. Công chưa bằng chư thánh, sao làm thiện trí thức? Thấy rõ Phật tính cũng được gọi là thiện trí thức. Chẳng biết công bằng chừng nào mới được chứng niết bàn. Sư có bài kệ: Maha Bát Nhã Chiếu, giải thoát thậm thâm pháp, pháp thân tịch diệt thể, tan nhất lý duyên thường, dục thức công tề xứ, thử danh thường tịch quan. Dịch: trí huệ lớn rộng soi, pháp giải thoát sâu xa, thể pháp thân vắng lặng, ba một lý thường trọn. Muốn biết chỗ công bằng, đây gọi thường tịch quan. Trên quả ba đức niết bàn đã nhờ chỉ dạy thế nào là trong nhân niết bàn đại đức ấy. Trong kinh nói ý huyễn là có chăng? Đại đức nói gì? Thế là ý huyễn tại không chăng? Đại đức nói gì? Thế là ý huyễn tại chẳng có, chẳng không chăng? Đại đức nói gì? Còn ba phen nhận định chẳng hợp ý huyễn, chưa biết hòa thượng thế nào để rõ được ý huyễn trong kinh. Đại đức tin tất cả pháp không thể nghĩ bàn chăng? Lời thành thật của Phật đâu dám không tin. Đại đức nói tin, trong hai thứ tin là thứ tin nào? Theo con hiểu, trong hai thứ tin là tinh duyên, tức tính duyên. Y giáo môn nào được sinh tinh duyên? Theo Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát lớn lấy trí huệ không chướng không ngại, tin tất cả cảnh giới thế gian là cảnh giới Như Lai. Lại Kinh Hoa Nghiêm nói, chư Phật Thế Tôn thảy biết thế pháp và Phật pháp tính không sai khác, quyết định không hai. Cũng Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật pháp thế gian pháp, nếu thấy chỗ chân thật của nó, tất cả không sai khác. Đại đức nêu chỗ tinh duyên trong giáo môn rất có bằng cứ. Nghe lão tăng gì đại đức nói rõ ý quyển trong kinh. Nhược nhân kiến quyển bổn lai chân, thị tắc danh vi khiến Phật nhân, viên thông pháp pháp vô sinh diệt, vô diệt vô sinh thị Phật thân. Dịch: nếu người thấy quyển xưa nay chân, thế ấy tức là thấy Phật nhân tức người, suốt tròn cả pháp, không sinh diệt, không diệt không sinh, ấy Phật thân. Có vị tăng hỏi, hòa thượng nói tiếp người nào? Sư đáp, tôi không có người được nói tiếp. Lại có tham học không? Tôi tự tham học. Ý hòa thượng thế nào? Sư có bài kệ, hư không vấn vạn tượng, vạn tượng đáp hư không, thùy nhân thân đắc văn, mọc xoa quán giác đồng. Dịch: hư không hỏi vạn tượng, vạn tượng đáp hư không, người nào gần được nghe, trẻ con đầu hai chỏm. Có vị tăng hỏi, sắc tức là không, không tức là sắc, lý này thế nào? Sư có bài kệ, ngại xứ phi tường bích, thông xứ vật hư không, nhược nhân như thị giải, tâm sắc bổn lai đồng. Phật tính đường đường hiển hiện, trụ tính hữu tình nan kiến, nhược ngộ chúng sinh vô ngã, ngã diện hà thù Phật diện. Dịch: chỗ ngại chẳng tường vách, chỗ thông đâu hư không, nếu người tìm hiểu như thế, tâm sắc xưa nay đồng. Phật tính hiển hiện rõ ràng, trụ tính hữu tình khó thấy, nếu ngộ chúng sinh vô ngã, mặt ta mặt Phật khác gì. Sư có bài kệ khuyến học, vạn tượng can đầu vị đắc hưu, đường đường hữu lộ thiểu nhân du, thiền sư nguyên đạt nam tuyền khứ, mãn mục thanh sơn vạn vạn thu. Dịch: muôn trượng đầu sào chẳng được dùng, sờ sờ đường cái ít đường đi, thiền sư muốn đạt nam tuyền lộ, đầy mắt núi xanh muôn muôn thu. Vì sư không có nơi trụ nhất định, nên không biết tịch lúc nào và nơi nào.